cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước về lời chào thăm của sứ đồ Phaolô với hội thánh Galati. Tiếp đến, ông nói một đề tài chính, đó là đức tin cứu rỗi đến bởi việc tin nhận Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Chỉ có một tin lành cứu rỗi mà thôi. Sứ đồ Phêrô cũng nói một cách mạnh mẽ trước tòa công luận khi họ bắt bớ chất vấn ông. Trong sách Công Vụ, đoạn 4, câu 11-12. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong thư Galati đoạn 1, câu 11-24. Phaolô nói đến từng trải của ông trong xứ Arabi, một vùng thuộc về Ả Rập. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Galati đoạn 1, câu 11. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền cho anh em chẳng phải đến từ loài người đâu. Một lần nữa, Phaolô xác định như ông đã nói trong câu 1, ông là sứ đồ được Đức Chúa Trời lựa chọn. Phaolô không nhận tin lành từ nơi con người. Những người Giu-đa không những có nghi vấn về sứ điệp của Phaolô giảng, họ lại đặt câu hỏi về chức vụ sứ đồ của ông. Phaolô không phải là một trong 12 sứ đồ đầu tiên, nhưng là một người mới có sau này. Những người Giu-đa này gieo một quả mù về thẩm quyền của chức vụ sứ đồ Phaolô. Phaolô đem vấn đề này nói với họ và chỉ cho họ biết là chức vụ sứ đồ của ông căn cứ trên sự kiện Phaolô được kêu gọi trực tiếp bởi sự tỏ ra của Chúa Giêsu Christ. Điều này được ghi lại trong sách Công Vụ, đoạn 9, câu 1 đến câu 16. Bây giờ, Sa-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thay cả thượng phẩm, xin người những bức thư gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hãy gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà thì trói giải về thành Giô-sa-lem. Nhưng Sa-lơ đang đi đường đến gần thành Đa Mách. Thình lình có ánh sáng từ trên trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sa-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dỗ mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vả, tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ người Tạc Sơ ở nhà Giu-đa, vì người đang cầu nguyện. Vì đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Tên Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều người nói rằng người này làm hại biết bao nhiêu các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta sẽ lại tỏ cho người phải biết chịu đau đớn vì danh ta là bao nạ. Thưa các bạn, qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ ràng rằng chính Chúa Giêsu là đấng đã kêu gọi Phao-lô trở thành sứ đồ. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 12 nói tiếp: Vì tôi không nhận cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô đã không nhận chức vụ sứ đồ bởi một người nào hay là bởi một trường học nào. Cũng như Phao-lô không nhận chức vụ sứ đồ bởi sự phong chức hay là bởi sự đặt tay của một người nào khác. Chức vụ sứ đồ và giảng tin lành của Phao-lô đến trực tiếp bởi sự tỏ ra của Chúa Giêsu Christ. Trong sách Khải Huyền cũng dùng một từ ngữ giống như vậy. Tin lành cũng là một sự khải thị giống như sách Khải Huyền vậy. Tin lành được mở ra cho chức sứ đồ. Phao-lô không trở thành sứ đồ qua Phi-e-rơ, Gia-cơ hay là Giăng. Phao-lô là một sứ đồ bởi sự kêu gọi trực tiếp của Chúa Giêsu Christ. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 13 đến 14: Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong các giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cụ truyền của tổ phụ tôi. Phao-lô nói rằng: Nếu quý vị đã nghe về đời sống tôi trước đây. Phao-lô lớn lên theo tôn giáo Giu-đa, nhưng Phao-lô không được cứu rỗi bởi tôn giáo đó. Phao-lô được giải cứu khỏi tôn giáo Giu-đa, tức là Do Thái giáo. Ngày nay tôi thường nghe nhiều người tự hào về niềm tin của tôn giáo mình. Tôi xin phép hỏi quý vị một điều quan trọng. Tôn giáo của quý vị có cứu rỗi quý vị không? Có nhiều người bỏ cả đời theo tôn giáo, nhưng đến giờ cuối cùng, cuối cuộc đời, vẫn không biết mình có được cứu rỗi hay không. Nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh đó, tôi xin chân thành mời gọi quý vị hãy nghe lời của Phao-lô nói: Hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Trong sách Công vụ đoạn 16 câu 31: Tôi mong ước quý vị đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng cứu thế, chính Ngài mới ban cho người tin nhận sự cứu rỗi. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 15 đến 17: Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm chức sứ đồ trước tôi, xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa Mách. Trong câu 15 cho biết rằng Phao-lô được kêu gọi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, tức là từ khi còn trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời đã có chương trình cho đời sống của Phao-lô. Thật đây là một điều kỳ diệu biết bao. Trong câu 16 nói là Phaolô được kêu gọi để rao truyền tin lành cho người ngoại, tức là những người không thuộc gốc Do Thái, họ là những dân tộc nước ngoài. Trong khi Phaolô nói rằng ông không có bàn với thịt và máu, tức là không có đến từ con người, Phaolô tiếp nhận tin lành trực tiếp từ nơi Chúa Giêsu. Có nhiều người được Đức Chúa Trời kêu gọi và để ý đến từ khi còn ở trong lòng mẹ. Thí dụ như tiên tri Jeremy, ông nói lại, hay ông ghi lại trong sách Jeremy đoạn 1, câu 4, câu 5. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Cũng giống như vậy, Giăng Baptist từ khi còn trong lòng mẹ đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để làm người mở đường cho chức vụ của Chúa Giêsu. Điều này được ghi lại trong sách Luca đoạn 1, câu 13-15. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, vì nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho sai, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Thưa các bạn, qua điều này nhắc nhở chúng ta là những bậc cha mẹ thờ kính Đức Chúa Trời nên lưu ý rằng Đức Chúa Trời đã để ý đến con cái của quý vị từ khi chúng còn trong bụng mẹ để kêu gọi chúng trở thành người hầu việc Ngài. Quý vị là cha mẹ, khi nhận biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời trên con cái của mình, xin quý vị đáp ứng lại và nâng đỡ con cái mình trong sự hầu việc Chúa, giống như bà mẹ Anne dâng con mình là Samuel. Điều đó được ghi lại trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 1 đến đoạn 3. Mặc dù Phaolô khi lớn lên mới gặp Chúa và được Ngài kêu gọi, nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình trên đời sống của Phaolô từ khi còn trong lòng mẹ. Phaolô làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã lấy ân điển của Ngài gọi ông. Các bạn có biết tại sao như thế không? Vì lẽ ra Phaolô bị hình phạt chết trong lầm lỗi và tội ác mà ông đã phạm, nhưng Chúa đối với ông bằng ân điển, tức là lòng thương xót cho một người không xứng đáng. Và sau này Phaolô làm chứng và nói rằng ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 12-16: ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ cũng tỏ sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời. Tôi cũng đội ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với tôi, vì Ngài ban cho tôi còn sống đến ngày hôm nay và được hầu việc Ngài. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 18: kế đó mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Cepha, và tôi ở đó 15 ngày. Tôi tin rằng các lời tương tự này cũng được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 9 câu 26-29. Sau-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thực lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bảo giảng về danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sa-lơ tối lui với các môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách giảng dị. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Khi chúng ta cộng tất cả những điều xảy ra trong giai đoạn này lại với nhau, chúng ta thấy Phao-lô ở trong vùng đồng vắng dưới 3 năm. Thật là thích thú để thấy cách nào mà Đức Chúa Trời đã huấn luyện người hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời cũng đã huấn luyện Môi-se trong đồng vắng 40 năm. Đức Chúa Trời đã đặt Abraham tại một chỗ đặc biệt để huấn luyện ông khi bảo Abraham rời khỏi xứ Charan để đi đến nơi mà Đức Chúa Trời chỉ cho. Ông đi mà không biết mình đi đâu. Abraham chỉ biết một điều, ông đi dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tiên tri Eli cũng trải qua một kinh nghiệm tương tự khi Chúa đưa Eli đến nơi vắng vẻ, chỉ có suối nước và một ít thức ăn do chim quạ mang đến. Đây là phương cách của Đức Chúa Trời để đưa những người hầu việc Ngài vào trong đồng vắng để được huấn luyện. David cũng được huấn luyện ở bên ngoài hoàng cung. Ông từng ở trong các hang động hầu chạy trốn khỏi sự săn đuổi của vua Saul. Các bạn có nhớ là David đã cầu xin Đức Chúa Trời? Ông bị săn đuổi như con chim đa. David ở trong núi rừng, đồng băng trong nhiều năm. Chúa đã dùng một phương cách tương tự như vậy với Phao-lô, và Đức Chúa Trời đưa Phao-lô vào trong đồng vắng gần 3 năm để có thời giờ ở riêng với Chúa. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn huấn luyện người hầu việc Ngài trong nhiều phương cách tương tự như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là người hầu việc Chúa không cần phải đi học trường Kinh Thánh, nhưng Chúa còn dùng nhiều môi trường khác để rèn luyện hầu cho người hầu việc Chúa được vững vàng, và sau đó Ngài đưa người thuộc về Ngài đến nơi mà Chúa cần đến. Khi chịu để Chúa rèn luyện, thì công việc Chúa mới đạt đến kết quả, và người hầu việc Chúa mới có đủ sức đảm đang công việc mà Chúa cần đến. Sau đó, Phao-lô trở lại Jerusalem để gặp Cê-pha, tức là sứ đồ Phi-e-rơ, và ở tại đó 15 ngày. Và trong Galati đoạn 1 câu 19 nói tiếp: "Nhưng tôi không thấy một sứ đồ khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa." Phao-lô không có sự tiếp xúc trực tiếp với các sứ đồ khác, ngoại trừ Phi-e-rơ và Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu. Có một sứ đồ cùng tên là Gia-cơ đã bị vua Herod giết chết trước đó, như được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Phao-lô chỉ tiếp xúc với hai người này, và chúng ta thấy rằng ông không nhận một điều gì từ nơi họ. Phao-lô xác nhận điều này với ý chứng tỏ rằng ông không trở nên sứ đồ bởi sự chứng nhận của một sứ đồ nào khác. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 20: "Thật, trước mặt Đức Chúa Trời tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối." Có một số người nói rằng Phao-lô xây dựng tin lành của ông bằng cách kết hợp triết học Hy Lạp với hệ thống luật pháp Môi-se. Nhưng tại đây Phao-lô nói rằng ông không nhận tin lành từ nơi bất cứ người nào. Phao-lô không có nói dối. Chính những người xuyên tạc Phao-lô mới là người nói dối. Và trong sách Galati đoạn 1 có 21-24: "Sao lại tôi đi qua các miền thuộc về xứ Syri và xứ Cilici? Bây giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê và các hội ở trong Đấng Christ. Chỉnh các hội đó nghe rằng người đã bắt bớ chúng ta ngày trước nay đang truyền đạo, và lúc bấy giờ người cố xuất phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi ngợi khen Đức Chúa Trời." Thưa các bạn, các tín đồ trong hội thánh Jerusalem rất là ngần ngại để tiếp nhận sứ đồ Phao-lô, lúc bấy giờ còn gọi là Saul. Nếu không có sự giúp đỡ của Barnabas thì có lẽ Phao-lô phải chờ đợi một thời gian rất lâu trước khi hội thánh Jerusalem tiếp nhận ông. Cho nên chúng ta thấy rằng khi một người mới trở lại tin nhận Chúa, cần có sự nâng đỡ của những người khác để gây dựng đời sống đức tin của họ lớn lên và tạo cơ hội người mới tin Chúa đó tiếp xúc với hội thánh, làm quen với hội thánh, sinh hoạt với hội thánh. Những người tại đó ngần ngại tiếp nhận Phao-lô bởi vì ông đã bắt bớ hội thánh. Nhưng nay họ biết có một điều gì đã thay đổi. Họ biết có một biến động nào đó rất lớn đã biến đổi con người của Phao-lô. Họ khó tin tưởng rằng Sau-lơ người Tạc-sơ đã trở lại đạo. Dầu họ nghĩ đó là một việc rất khó, nhưng việc đó đã xảy ra. Việc Phao-lô trở lại đạo là một cớ vui mừng cho các hội thánh. Tương tự như vậy, ngày nay khi một người trở lại cùng Chúa Giê-xu, hội thánh sẽ vui mừng, người thân trong gia đình sẽ vui, và đặc biệt, thiên sứ trên trời cũng rất vui mừng. Từ câu 21 đến 24, Phao-lô kể lại những điểm chính trong các năm đầu tiên sau khi ông trở lại đạo. Và thưa các bạn, tôi không nghĩ rằng đó là năm vui mừng nhất của đời sống ông. Rõ ràng, Phao-lô nói cho chúng ta một số điều thất bại trong chính đời sống cá nhân của ông như được ký thuật trong Roma đoạn 7. Có 3 giai đoạn trong đời sống của Phao-lô và xin chúng ta chú ý đến 2 giai đoạn đầu ngắn. Thứ nhất, Phao-lô là một người Pha-ri-si kiêu ngạo. Ông có sự hiểu biết rộng và rất am tường về luật pháp Mô-xe. Nhiều sử gia nói rằng thế giới thời bấy giờ nghe về Phao-lô ngay cả trước khi Phao-lô trở lại đạo, trước khi trở thành sứ đồ. Tôi nghĩ rằng không có sự nghi ngờ về việc này. Phao-lô là một người nổi bật, một người rất là nổi tiếng. Nhưng Phao-lô là một người Pha-ri-si trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, và ông nghĩ rằng ông biết hết mọi sự. Ông ghét Đấng Christ, ông ghét hội thánh và cố gắng tiêu diệt hội thánh. Vì thế, Phao-lô ra sức bắt bớ và tàn hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Giai đoạn thứ hai, khởi sự trên đường Đa-mách khi Phao-lô bị giật té xuống đất. Người Pha-ri-si thông sáng này nhận biết mình không biết Chúa Giê-xu là Đấng đang sống. Ông nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã chết. Vì thế ông hỏi, lạy Chúa là ai? Chúa phán rằng, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Trong sách Công vụ đoạn 9 câu 5. Khi Phao-lô bắt bớ hội thánh của Chúa Giê-xu, tức là bắt bớ Ngài. Khi Phao-lô biết Chúa của ông lập tức hỏi Ngài, lạy Chúa, Ngài muốn tôi làm gì cho Ngài? Sau khi Phao-lô gặp Đấng Christ, ông trở về ở xứ Arabi một thời gian. Đây là một xứ thuộc vùng Ả Rập. Trong thời gian những năm đầu này, Phao-lô cố gắng làm một số điều, nhưng ông thấy là ông không làm được điều mình muốn. Cuối cùng, Phao-lô kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Trong sách Roma, đoạn 7 câu 24. Đây không phải là lời nói của người chưa được cứu, nhưng đó là lời của sứ đồ Phao-lô trong giai đoạn đầu mới trở lại đạo. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn vinh hiển khi Phao-lô đi trong Đức Thánh Linh. Đây là thời kỳ mà ông có thể sống cho Đức Chúa Trời. Đó cũng là vị trí mà nhiều người trong chúng ta cần trở nên ngày hôm nay. Sau khi được cứu rỗi, đời sống chúng ta cần đồng đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để làm theo điều tốt lành mà Ngài muốn. Tôi mong ước chúng ta có thêm nhiều tin tức về từng trải của Phao-lô với các sứ đồ ở Jerusalem. Tôi tin rằng các bạn có một câu hỏi trong tâm trí. Nếu như Phao-lô nhận tin lành tách biệt với các sứ đồ khác, Phao-lô là người ở với Chúa trong 3 năm và thấy Chúa Giê-xu phục sinh, Phao-lô có giảng cùng một tin lành không? Đó là một vấn đề quan trọng ở điểm này. Bởi vì nếu Phao-lô không giảng cùng một tin lành thì có một điều gì sai trật nào đó. Trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy các sứ đồ ở Jerusalem chuẩn nhận tin lành mà Phao-lô rao giảng, và đó là cùng một tin lành. Thưa các bạn, đời sống của Phao-lô trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất, trước khi được cứu. Thứ hai, sau khi được cứu và lớn lên. Và thứ ba, phục vụ Chúa qua việc giảng tin lành, cứu rỗi. Có thể đời sống hay là từng trải thuộc linh của các bạn và tôi có sự khác nhau, và chúng ta cũng khác với Phao-lô. Nhưng tất cả những người nào được Đức Chúa Trời cứu rỗi đều có một đời sống tốt đẹp để phục vụ Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn dâng đời sống mình trong sự phục vụ Chúa. Trân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần. Cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn.